Vâng, bài phúc âm hôm nay rất ngắn, 38 đến 42 là có 5 câu thôi. Vâng, và tôi bài phúc âm này như anh chị em biết đẹp quá đi, nên tôi hy vọng chúng ta có thể anh chị em được nhiều ơn của Chúa khi học bài phúc âm này. Câu hỏi thứ nhất của tôi đó là Đức Giêsu vào một làng kia. Thánh Luca không nói rõ cho biết là Đức Giêsu đi vào làng nào. À mà anh chị em có, tôi có cái kiểu hôm qua tôi có hơi bắt đầu đó, là tôi mời anh chị em đọc nguyên bài này đó, nhìn tí đấy, anh chị em bắt đầu là nhìn nè, bắt đầu này, tôi cố gắng làm nhanh này. Chị em biết khi tôi giúp cầu nguyện tôi cũng làm như thế à. Và anh chị em để ý coi, tôi đọc và tôi để ý từng chữ một, không có chữ nào mà bị bỏ mất. Trong khi thầy trò đi đường, tôi để ý chữ trò. Đức Giêsu không đi một mình. Đọc bài phúc âm này chúng ta tưởng còn mình Chúa Giêsu. Thầy trò đi đường, tôi để ý chữ đường, chữ đi. Và tôi để ý những con đường Đức Giêsu đã đi, và đi như thế là đi bộ, hồi đấy không có xe. Hồi đó những người nào ngon thì đi con lừa, những anh mà cực kỳ cao cấp đi con ngựa, tức là những thứ quê mùa. Đối với anh chị em giờ đi ngựa cũng chả làm sao. Thầy trò đi đường, anh chị em để ý như thế là chân dơ là bình thường. Đức Giêsu vào làng kia, vào ngôi làng, đang từ trên đường, bây giờ đi ghé vô cái làng kia. Lát nữa chúng ta sẽ nói vô cái làng. Tại sao lại ghé vô làng này? Có một người phụ nữ tên là Martha đón người vào nhà. Trong cái làng này có một căn nhà, căn nhà để Đức Giêsu quen, và vì thế nên mới đi vô làng. Vô làng là để đi vô vào căn nhà đấy. Và có một người phụ nữ tên là Martha đón người vào nhà. Tôi sẽ để ý động từ đón ở đấy, thế thôi. Cầu nguyện đơn giản là để ý động từ đón. Và cái cô này đón Đức Giêsu vào nhà. Đức Giêsu vào nhà thì cô ấy đón vào, và cô ấy chủ nhà. Cô có người em gái tên là Maria. Cô ấy là cô em. Hãy xem cô em này làm gì. Cô này ngồi bên chân Chúa. Ngồi. Và để làm gì vậy? Nghe. Ngồi bên chân Chúa để nghe. Vậy thôi, nghe lời Đức Giêsu dạy. Vậy anh chị em nhớ khi cầu nguyện thì làm gì? Ngắm nhìn cái giây phút này. Cái giây phút có một cô gái ngồi dưới chân Đức Giêsu. Đức Giêsu có lẽ là ngồi cao hơn ấy, và cô ấy ngồi dưới, và cô ấy ngồi nghe. Thế thôi. Và anh chị em có bao giờ thấy cái hình sao? Tôi chưa bao giờ thấy cái hình này ta. Sợ ít người vẽ cái hình này ha. Cái hình mà Đức Giêsu ngồi và cô ấy ngồi ở dưới chân để mà nghe. Rồi còn cô Martha thì bận rộn. Ở đây bản dịch của tôi có thể khác anh chị em đấy. Bận rộn lo việc phục vụ đấy. Nhưng mà ở đây có chữ nhiều đấy. Nếu mà thiếu chữ nhiều, lẽ ra phải thêm chữ nhiều việc phục vụ. Trong bản gốc có chữ nhiều đấy. Anh chị em biết, lát nữa chữ, anh chị em mới biết là chữ nhiều này là quan trọng thế nào. Lo nhiều việc phục vụ. Thế cái cô ấy, cô Martha, cô ấy làm cái cử chỉ này. Cô tiến lại mà nói, tiến lại ai? Không thấy rõ, chắc hiểu ngầm là tiến lại Đức Giêsu. Tiến lại Đức Giêsu mà nói: "Thưa ngài, em con để con phục vụ một mình." Đó là câu thuần thứ nhất. "Mà ngài không lưu ý sao?" Thứ hai. "Xin ngài bảo nó giúp con một tay." Thứ ba. Tôi nghĩ rằng câu của cô Martha có ba phần mà rất nên để ý từng phần một. Và Chúa trả lời cho cô. Ở đây là Chúa, không phải Đức Giêsu, mà chính Chúa trả lời cho cô. Và Chúa gọi tên cô ấy hai lần: "Martha, Martha." Chữ ơi là thêm vào nhỉ. "Martha, Martha, chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá." Chữ nhiều lần thứ mấy rồi? Lần thứ hai rồi đấy. Chữ nhiều, nhiều chuyện quá. "Chỉ có một chuyện cần mà thôi." Chữ đối ngập với nhiều là chữ gì? Một đấy. Nhiều quá, một chuyện cần mà thôi. Và trong tiếng Hy Lạp có cái chữ này mà ở đây không dịch được là chữ "vì Maria đã chọn phần tốt hơn". Đấy, ở đây dịch là tốt nhất hay tốt hơn? Đấy, nên dịch là tốt hơn. Bởi giữa hai phần, một cái phần làm bếp với cái phần ngồi, thì chị này chọn phần tốt hơn, hơn là phần tốt nhất. Mặc dù trong nguyên văn tiếng Hy Lạp chỉ là phần tốt thôi, nhưng mà hiểu ngầm là tốt hơn. Maria đã chọn phần tốt hơn và sẽ không bị lấy đi. Đấy, anh chị em thấy khi tôi giúp cầu nguyện tôi chỉ nói như vậy, và tự nhiên anh chị em lát nữa chúng ta học tiếp nhé. Rồi, vâng. Câu số 1, đấy, câu số 1. Đức Giê-xu vào một làng kia, tôi mới hỏi, bạn có biết làng đó là làng nào không? Thì tôi chỉ cho là cách làng nào. À, hôm nay tôi sẽ mời, vâng, chị trả lời câu này.
Thưa cha, đó là làng
Bethania. Tại đọc Gioan 11:1 thì chị thấy cái làng đó phải không ạ? Thì đọc có thấy, có cần phải đọc không? Đọc.
Có một người bị đau nặng tên là Lazaro, quê ở Bethania, làng của hai chị em cô Martha và Maria.
Vâng, như thế là hôm nay anh chị em thấy Đức Giêsu vô nhà hai chị em này thì có thể có thêm ai nữa nhỉ? Lazaro nữa đấy, mặc dù không thấy nói đến, và trong phúc âm này cũng chỉ nói câu đầu là thầy trò, sau đó không thấy nói trò đâu cả, mà nhưng mà những người này vẫn có mặt đấy. Như vậy trong cái nhà này là có các ông môn đệ đã đành, mà có thể có anh Lazaro nữa. Xong rồi, mà anh chị em biết đấy, cái làng này như vậy, cái bà Maria này, cái bà Maria này là làng, lúc nãy chị nói là làng ở đâu ạ? Bethania, ở gần đâu á, chị có biết không ạ?
Gần
Jerusalem. Đấy, như thế anh chị em thấy, như vậy có một bà Maria mà nhà của bà ấy ở gần Jerusalem. Chị trả lời câu này ạ. Và như thế cái bà Maria Magdala là nhà của bà ấy ở đâu ạ? Magdala ở đâu ạ?
Magdala ở Magdala. Ở nơi... Đúng rồi, tên nó là quê là Magdala.
Biết rồi, nhưng mà Magdala ở đâu? Đây là nó ở đâu? Phía nào?
Ở phía bắc.
Mắc gần cái gì ạ? Gần cái gì?
Gần hồ Galilee.
Chính xác ạ. Gần cái hồ Galilee. Magdala là một thành phố nằm kế bên hồ, đúng là phía bắc cái hồ mà Đức Giêsu kêu môn đệ là cái phần hồ đấy. Thành ra, con hỏi chị này thì nói tiếp coi. Còn cái Bethania là ở phía nào ạ?
Ở phía nam.
Đấy, ở phía nam, gần Jerusalem ở phía dưới, và cái Bethania gần đấy. Anh chị em hiểu? Thành ra nhớ khi nào đọc phúc âm, không phải cứ gặp bà Maria là tưởng còn bà, nhiều bà lắm ạ. Tên Maria là một tên tương đối phổ thông, một tên dễ thương, nên nhiều người mẹ thích đặt tên cho con gái mình như vậy. Số 2 nhé.
Tại sao thánh bổn mạng của hai chị em Maria Magdalene và Martha lại gần nhau cha? Và cái tượng trong nhà thờ Thiên Đình hai bà cũng gần nhau luôn.
Thì gần nhau, thì gần nhau thì đâu có sao.
Mà bà tin mừng bổn mạng cũng cách một tuần, người tuần trước rồi tuần sau.
Nên chỉ sợ
con
mừng
tưởng một, hai bà đó chị
nhau. Không, chỉ sợ mừng một ngày thì khác, chứ còn nếu mà mừng hai ngày thì đâu có vấn đề gì. Còn hai bà là chị em trên nước trời thì đều là chị em hết. Nhưng mà hai bà ấy không có quen nhau đâu ạ. Hiểu không? Không hề dính, và có nhiều bà khác nữa. Rồi tiếp tục. Số 2, câu số 2 là câu của tôi. Tôi cũng rất thú vị về câu này. Hỏi cách tiếp đãi Đức Giêsu của hai chị em Martha và Maria ở cái bài phúc âm hôm nay này với cái cách tiếp đãi ở Gioan chương 11 có điểm nào giống nhau không? Hôm nay phải chỉ đây đó rồi, phải chỉ đạo chứ, để cho những người nào chưa được nói thì phải nói hết rồi.
Dạ thưa cha, theo khi mà con đọc Gioan chương 11 câu 1 đến câu 40 thì con thấy có điểm giống nhau, đó là khi thấy Chúa Giêsu thì Martha ra đón người.
Đón người, có chữ đón, cả hai bên đều có chữ đón, coi như vậy, vâng. Rồi sao nữa ạ?
Và con thấy là có Maria thì vẫn ngồi ở nhà.
Ngồi ở nhà, ngồi ở nhà, vâng.
Rồi sau đó thì trong cái câu 32 Gioan thì Maria lại phụ phục dưới chân của người.
Như thế thì có giống như bài hôm nay không?
Dạ có.
Hơi hơi giống quá nhỉ? Cái kia là ngồi dưới chân, có cái này là phủ phục dưới chân, như vậy là có giống nhau. Vâng, như thế anh chị em là như thế, tôi đồng ý với câu trả lời đấy. Có ai tìm thấy, có ai giúp tôi để có thì thấy hay hơn, hay anh chị em là có bảo còn ý nữa đó chứ, có ai có ý khác không, có ai thêm không ạ? Chỉ cần giơ tay thôi là được. Vâng, cả hai đều giống nhau ở chỗ là ai là chị cả ấy nhỉ. Có vẻ là chị Martha là chị cả, có vẻ Martha là chủ nhà ấy. Anh chị em hiểu không? Chứ không phải là cô kia, là rõ ràng là cô em nhỉ? Và cô em này như vậy là vâng, như vậy chắc được rồi nhỉ? Anh chị em còn muốn thêm gì nữa không? Thêm là thôi, đi qua câu khác. Đấy, đã chị rồi, như vậy là cách tiếp đãi có điểm nào giống nhau không? Đấy. Và cái chị Martha vẫn là cái người quán xuyến ấy nhỉ? Rõ ràng là cái người quán xuyến. Còn chị kia thì thí dụ ngồi ở nhà chẳng hạn, chị không ra, chị không có đón Đức Giêsu, chị ngồi ở nhà. Đời số 3 này, theo ý bạn, à, câu hỏi này bắt đầu câu này bài hôm nay là ai cũng trả lời được hết đó. Theo ý bạn, chị Mata tiếp khách có tử tế không? Những câu hỏi này là có ý cài. Anh chị em phải trả lời, phải trả lời khá mới được. Đây rồi, có ai sẵn sàng chưa? Theo ý bạn, theo ý của bạn thì chị Mata có tiếp khách tử tế không? Chị đã làm gì để đón thầy Giêsu? Đó, cái này dễ rồi. Ôi chị.
Thưa cha, chị Mata tiếp đón Chúa nhiệt tình, hăng hái.
Hăng hái nữa chứ. Là sao chị biết hay vậy? Nhìn đọc bài cũng không có chỗ nào hăng hái.
Cô Mata tất bật lo việc phục vụ.
À, như vậy thấy là hăng hái. Vâng, tức là nhiệt tình. Rồi ở đây tiếp khách rồi.
Rồi cô đón Chúa vào nhà.
Đón Chúa vào nhà đã. Và sau khi đón Chúa vào nhà thì cô đi đâu ấy nhỉ? Cô đi
cô
đâu?
Cô tất bật phục vụ Chúa.
Mà cô tất bật ở trên phòng khách ấy, phòng khách hay ở đâu ạ?
Ở trong bếp ạ.
Ở trong bếp à, như vậy là cô ấy xuống bếp ấy. Biết cái bếp ngày xưa như thế nào, có khi nằm ở ngoài nhà. Vâng, rồi có những cái lò để nướng bánh ấy. Như vậy là cô ấy tất bật, đối với chị cái việc tất bật của cô ấy và cái việc đón Chúa thì cho thấy là cô ấy tiếp khách tử tế phải không ạ? Chị làm gì để đón thầy Giêsu như vậy? Đối với câu hỏi này chị trả lời làm sao này? Thì chị Mata chỉ làm gì để mà đón thầy Giêsu?
Chị lo phục vụ thức ăn nước.
Vâng. Và chị đón vào nhà.
Và
đúng
vào
không?
Nhà.
Đón vào nhà. Vâng, tôi cũng đồng ý. Như vậy anh chị em thấy câu trả lời rất dễ nhỉ? Rất dễ. Và chị tiếp khách tử tế. Anh chị em có lúc nãy chị này chị nói là chị Mata là tiếp đãi Chúa Giêsu một cách rất nhiệt tình. Và anh chị em ở đây có ai mà có một cái tư tưởng lạ lùng nào chỉ cho tôi biết này nè, cái chỗ này là cái, có ai chỉ cho tôi biết cái chỗ này trong cái bài phúc âm này là cho thấy là chị rất nhiệt tình. Đấy, có ai chỉ cho tôi một chỗ xem mà đúng cái điều mà tôi mới nghĩ ở trong đầu tôi ấy. Anh chị em sách có đâu rồi? Ồ, chữ nào, có cái gì, có cái chuyện gì mà anh chị em bảo đây này, cái chỗ này cũng là một cái dấu vết cho thấy ấy, là chị ấy cho ấy chị thấy là chị ấy nhiệt tình ấy. Có ai thấy không ạ? Ai thấy ấy? Vâng.
Ở trong bài phúc âm có một cái chữ là tất bật.
Tất bật, rồi. Cảm ơn. Có ai thấy cái gì khác không ạ? Có ai thấy cái gì khác không? Vâng, đây có một người. Thì tôi đặt câu hỏi cũng có ý.
À, dạ con thưa cha là ở trong Gioan chương 11 câu 20 thì có cái chỗ đó là cô Mata liền ra đón người, cái chữ liền ra.
Liền ra.
Dạ, còn à, cô Mata, còn cô Maria thì ngồi ở nhà thôi.
À, đang nói về cô Gioan á hả? À, vâng, đang hỏi về bài phúc âm hôm nay ạ. Bài phúc âm hôm nay có cái chỗ nào mà chị bảo cái gì, câu hỏi của tôi nó ngộ nghĩnh lắm, ai mà trả lời đúng ý của tôi thì là tài thật.
Thưa cha, con thấy cái chữ bảo nó giúp con một tay.
Tại sao câu đấy ạ?
Vì chị lo quá mà chị cảm thấy là cái sức của chị còn thiếu, còn chưa có đủ để cái lòng nhiệt tình, thì xin Chúa, xin thầy bảo em con, nó giúp con nữa.
Tức là làm gì ạ? Bảo giúp một tay nghĩa là làm gì?
Tức là phụ với để mà phục vụ.
Phụ mình.
Dạ.
Để phục vụ.
Dạ.
Vâng. Tôi đồng ý với chị đấy. Tức là, và như thế nếu mà ai hỏi tôi là làm sao mà biết rằng là chị này rất coi trọng cái việc tiếp đón Đức Giêsu, nghĩa là chuyện ăn uống, thì tôi sẽ trả lời anh chị em đúng một động từ mà tôi nói ra là anh chị em đồng ý ngay thôi. Cái lúc nãy tại chị nói là nhiệt tình ấy, thì nhiệt tình, chị ấy nhiệt tình bởi vì tôi thấy chị ấy cuống lên ấy. Chị hiểu không? Tiếng Việt Nam có một cái động từ rất ngộ nghĩnh là cuống lên ấy. Và cái gì á? Rối lên. Ừ, đúng rồi, vừa rối lên vừa cuống lên, và cuống quá nên chả lẽ nói là phát khùng lên à? Quá đáng, hơi quá đáng, không nên. Nhưng mà chị có vẻ hơi mất bình tĩnh đấy, các bạn hiểu không? Trong cái câu nói của chị rõ ràng có dấu vết của sự mất bình tĩnh ấy. Hơi mất bình tĩnh. Vâng, thế các bạn thôi, nghe hiểu rồi nhé. Tình hình gay lắm rồi. Như vậy thành ra tôi đồng ý với chị dựa trên chính cái thái độ của chị. À, lúc nãy chị chưa nói được điều này, là dựa chính thái độ của chị nữa, chứ không phải dựa những câu nói. Thái độ của chị là gì? Đố ai cái tiền thấy là cái gì? Cái câu gì? Đây, anh có thấy đây.
Thế ra là chị tiến lại nói.
Thôi, tiến lại. Tiến lại là từ đâu mà tiến lại?
Tức là từ dưới bếp
mà đấy, từ bếp mà tiến lại là căng lắm ấy. Đang nấu nướng lại từ bếp lại tiến lại mà song song ấy, đúng không nào, song song vào thẳng ai nhỉ, thẳng hai Đức Giêsu ấy đấy. Thế đấy, thế là sung lắm, chị là đang sung lắm, bởi vì chị hơi mất bình tĩnh vì chị sợ. À chị, vâng, đây chị sợ cái gì ạ? Đây là chị sợ cái gì?
Dạ thưa cha,
chị sợ cái gì mà chị phải
sợ? Chị sợ làm không có kịp rồi chị.
À đúng rồi, làm không kịp, đúng rồi,
chị hoảng lên.
Hoảng lên. Ồ, làm không kịp, đúng, tôi đồng ý là sợ làm không kịp. Nhưng mà hồi đó chưa có đồng hồ. May quá nhỉ, chưa có đồng hồ còn căng nữa. Đấy, là chưa có đồng hồ. Thành ra nhưng mà chị sợ và chị muốn làm nhiều món chăng? Và chị muốn làm kịp giờ, hay là chị thấy rằng Đức Giêsu chắc đói lắm nè, mấy ngày vừa qua đi truyền giáo đâu phải đến ngày nào cũng được ăn nè. Đấy, đầy đủ. Thành ra chị thế, thành ra chị, từ nãy giờ tôi đang nói như thế để anh chị em biết thương chị Marta. Anh chị em thương chị ấy. Và chỉ như thế mới được coi là trả lời được câu số 3. Lát nữa anh chị em thấy đấy, chị muốn tiếp Đức Giêsu, chị muốn làm bữa ăn, chị muốn đúng giờ, và chị cảm thấy chị làm không xuể, chị làm không kịp, chị cần người, chị cần người, thế thôi. Đơn giản của chị, lòng của chị như thế, đơn giản như thế. Có ai muốn trách móc chị thì cứ trách, nhưng mà cũng phải nhìn thấy cái tốt của chị. Vâng, thế được rồi. Đấy. À, bây giờ số 4 ạ. Đấy. Vậy từ nãy giờ chúng ta đã khen chị Marta rồi đấy nhá. Anh chị em thấy tôi không hề chê chị tí nào. Câu số 4, cô em Maria tiếp khách có tử tế không?
Dạ, theo con là có.
À, vâng, dựa vào đâu chứ?
Dạ, cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời người dạy.
À, như vậy thì tức là như thế, tức là ngồi bên chân Chúa nghe lời người dạy thì có phải là tiếp khách không?
Dạ phải ạ.
À, đây tôi có hỏi câu này, cô đã làm gì để tiếp thầy Giêsu, thì con trả lời là
dạ, nghe người dạy ạ.
Và nghe
lời người dạy.
Nghe, vâng, và nghe trong tư thế như thế nào?
Dạ, ngồi bên chân Chúa.
Ngồi dưới chân Chúa, và ngồi dưới chân Chúa để nghe, thế thôi. Và đấy là cách tiếp khách. Cái tiếp khách này mới thoạt nhìn hơi bị nhàn đấy nhỉ. Đúng không? Hơi bị nhàn á, hơi bị dễ đấy nhỉ. Ngồi nghe đâu làm gì đâu, ngồi khỏe re, ngồi nghe thôi, đấy, nghe đấy thôi, rồi lâu lâu mình chê một câu thôi, đấy, đại khái thế. Vâng, và Đức Giêsu thì nói, còn cô này thì ngồi nghe. Thế có hỏi thêm, tức là đứa con đánh giá cái chuyện ngồi nghe, khi cô ấy ngồi nghe thì Đức Giêsu có cảm thấy vui vẻ không?
Dạ, có.
Tại sao lại vui vẻ?
Dạ thì có người nói phải có người nghe thì.
tức là có người, Đức Giêsu là người nói, dạ. Mà nếu không ai nghe thì hơi vô duyên, đúng, dạ, không nào? Đúng. Thầy đã có một người nghe là thấy vui rồi, đúng không ạ? Vâng.
Với lại cô Maria có vẻ rất là thích thú và rất là ngưỡng mộ Chúa Giêsu.
Vâng. Và tôi hỏi là dựa vào câu này có thấy cô ấy nói gì không?
Dạ, chưa thấy nói gì.
Đâu thấy nói gì đâu. Đây là cô ấy nghe miết à, đúng không nào?
Dạ.
Đức Giêsu cô ấy ngồi là chủ yếu là nghe. Đấy, đấy, những người không biết thì dựa nghe cột mà nghe. Cái này cô ấy không có dựa cột đâu, cô ấy đâu có dựa cột đâu mà dựa. Đâu nào là cô ấy nghe, đơn giản là cô ấy nghe. Và như thế anh chị em mới thấy, trong khi cầu nguyện chúng ta nhớ điều này, một trong những điều mà có khi làm cho Chúa vui và vui lòng, đó là đơn giản là chúng ta nghe thôi. Và vâng, như thế tôi hỏi những câu khó hơn, thế hỏi anh những câu khó khăn hơn coi, thế theo ý anh nghe có dễ không ạ?
À, dạ dạ thưa cha, cũng tùy
cũng tùy. Nghe cũng tùy. Vâng, vâng, vâng. Nghe có, để xem nghe có dễ không? Theo ý anh, kinh nghiệm cuộc đời của anh ấy, bảo nghe có dễ không?
Thưa cha, khó chứ, nhiều khi mà không hiểu bắt nghe hoài khó chịu lắm. Nghe hiểu cơ, nếu mà không hiểu bảo nghe hoài đâm ra mình
nghe
ức chế
bị nghe chắc
bị nghe
này chắc. Có lẽ bị vợ nói nhiều hay sao thấy nghe hoài mệt quá ức chế.
Cũng như cha giảng ở đây người ta thích thú người ta đi học hoài, còn nếu cha giảng dở cái thì ức chế người ta bỏ từ từ.
Ồ, căng thiệt. Vâng, tức là theo ý, vâng, vâng, còn, còn theo ý con là ngồi nghe có khó không bố? Dễ hay khó?
Thưa cha, là theo con là cũng khó à. Vì nếu như mình nghe mà mình chăm chú lắng nghe về một vấn đề mà mình quan tâm thì lúc đó mình mới chú ý và thích thú về cái vấn đề đó. Còn nếu như mà mình cái người tiếp khách âm, cái người mà mình tiếp mà nói những chuyện mà mình không thích nghe thì mình sẽ không có chăm chú như cô Maria được.
Vâng, cảm ơn ạ. Để tôi hỏi một câu dễ hơn, tức là đố anh chị em biết, thí dụ như làm cái gì á thì tức là động phải không nào? Còn ngồi nghe đó, có phải là ngồi nghe đó, có phải là không làm gì không? Đấy không nào? Ngồi nghe có phải là không làm gì không?
Dạ thưa cha, ngồi không không phải là không làm gì hết, mà mình phải chú tâm nghe động não để mình biết cái câu chuyện thế nào.
Vâng, chữ động não là một chữ ngộ nghĩnh, trước nay 75 không có chữ này ạ. Vâng. Não, chứ nghĩ mà nó đụng lên não ấy. Mà lại làm những cái não nó bị động lên ấy. Đấy chứ. Vâng, tức là động não, rồi thì động não. Vâng, thì động não tức là nghe, tức là nghe cái thoạt nhìn có vẻ như là hơi thụ động ấy nhỉ. Anh chị em đồng ý không? Tức là ngồi nghe không đâu làm gì đâu. Đây là thụ động, nhưng chưa chắc là thụ động rồi nha. Đấy, nếu nghe là mở ra để đón lấy người khác, và nhất là như ông mới nói, nghe để cố gắng để mà hiểu người khác là vất vả đấy. Chứ không phải là dễ đâu. Ngay cả đi học như thế này, anh chị em biết một lớp vậy, mà nếu anh chị em cứ cố ý nghe là về nhà mệt thiệt đó. Anh có thấy mệt không? Đấy, đấy. À không thấy mệt rồi à. Nhưng mà nếu cái người mà giảng mình không hiểu, trong lớp mà học trò giảng, thầy giảng không hiểu là về khó chịu lắm đấy. Như vậy thì tôi chỉ nhắc anh chị em là nghe là không phải là tĩnh đâu, mà nghe là động, là một hành động. Và nơi đó, và như thế nếu anh chị em cho phép tôi thì thêm một chữ, phải biết nghe với tất cả tâm hồn. Là như thế, khi nói nghe thì cô này cô nghe bằng tai đấy chứ. Không ạ, nghe bằng tai là không đủ. Nghe bằng tai không đủ, nghe bằng tai chỉ thấy chữ thôi. Chỉ thấy chữ thôi. À, bộ 7 cấp ạ. Đúng rồi, tôi nhớ rồi. Tôi từ từ xong đến giờ tôi quên cái bộ 7. Anh có nhớ 7 cấp gì không?
Con chỉ nhớ là cái cấp đơn giản nhất là nghe bằng tai. Còn cái cấp mà cao cấp nhất là nghe bằng tim.
Anh nghe bằng tim ạ. À, vâng. Tức là nghe bằng empathy. Empathy listening. Tức là nghe bằng mà mình có thấu cảm. Người ta đúng rồi, cái danh từ chuyên môn bây giờ. Phải lắng nghe thấu cảm, tức là đi vào trong lòng người khác. À, như vậy thôi, tôi kết thúc để nó không nói dài quá. Anh chị em biết nghe thật sự là gì ạ? Nghe thật sự là không phải là bám vô cái chữ người đấy nói đâu, mà biết được rằng ở sau cái chữ đó là người đó định nói vậy nè. Nói vậy mà không phải vậy đâu, mà nó là vậy nè. Đó. Ấy, mà nghe thực sự là phải thấy cái vậy nè, chứ không phải nói. Và vì thế nên nếu mà mình nghe người khác mà mình bám vô chữ là chỉ có cãi lộn thôi. Thế nào cãi lộn? Bởi vì thấy cô ấy nói như vậy, cái người đó nói như thế, là mình tức lên, là mình bảo cái chữ như thế. Nhưng mà họ nói như thế mà có khi lòng họ chỉ như thế này thôi, lòng như vậy thôi. Có những người nói vụng về, nói một câu rất khó chịu, nhưng mà nếu mình biết lòng của người ta, mình biết nói thì vụng về thiệt á, nhưng mà ý của người ta lại tốt á. Đấy, vâng, thế anh chị em thỉnh thoảng người ta không biết cách nói thế thôi. Vâng, thế thì anh chị em thấy anh chị em có nhiều thời giờ để ngắm chị Maria đấy, ngồi nghe. Và tôi nhắc cho anh chị em biết là có khi chữ ngồi nghe này là thái độ mà chúng ta thiếu và rất cần có khi cầu nguyện đấy. Anh chị, vâng, thôi nói nữa để nếu không nó lại ra câu khác mất rồi. Vâng, thế tôi đang thích cái chị cô Maria này, cố tiếp khách bằng cách ngồi nghe. Nếu anh chị em nào mà tinh ý đó, mới thấy lúc nãy tôi đã gán cho cô mắt ta động từ gì. Nhìn tờ giấy này, nhìn tờ giấy lúc nãy tôi đã cố in nghiêng động từ gì. Động từ gì? Đón. Và tôi đã gán cho cô Maria động từ gì? Tiếp. Tiếp đó. Và tôi cố ý, và tôi có vẻ khoái cái sự phân biệt này, không biết nó có đúng không, mà tôi rất là thích thú. Đối với tôi là cái cô Marta là cô ấy đón, mặc dù có chữ đấy thật, nhưng mà đối với tôi cả cô cô Mark, cô Maria là người tiếp, mà điều đó rất hợp Việt Nam, tiếp khách, tiếp khách thế thôi. Và như vậy anh chị em thấy là hai cô này, bây giờ còn một câu cuối cùng thôi. Vâng, dành cho anh tới nè. Đây nè, tức là như thế này, câu cuối cùng là thế này: ngồi dưới chân một người, cô Maria ngồi dưới chân Đức Giêsu. Câu hỏi, cái lối nó, cái kiểu nói, cái thành ngữ đó, ngồi dưới chân một người nghĩa là gì? Đọc Công Vụ 22:3 nè. Đọc, anh làm câu đó chưa? Chưa làm à? À ra rồi rồi. Nếu không thì phải nhờ người khác. Công Vụ 22:3.
Công Vụ Tông Đồ chương 22:3. Tôi là người Do Thái, sinh ở Tarso miền Kilikia, nhưng tôi đã được nuôi dưỡng tại thành này dưới chân ông Gamaliel. Tôi đã được giáo dục kể giữ luật cha ông một cách nghiêm ngặt.
Vâng, như thế ngồi dưới chân một người, ở đây có chữ dưới chân, không có chữ ngồi, nhưng mà cũng là dưới chân ấy, tức là ngồi chứ không lẽ ngồi. Thì ngồi dưới chân như vậy đối với anh nghĩa là gì?
Cha, theo như trong cái câu công vụ này là ngồi dưới chân thì để được dạy dỗ, để được giáo dục.
Để được dạy dỗ, để được giáo dục. Như vậy ngồi dưới chân một người có nghĩa là mình là cái gì của người đó?
Là học trò.
Mình là cái gì? Học trò. Học trò. Đấy. Anh chị em thấy người Do Thái ngộ vậy, hỏi ngồi dưới chân ai nghĩa là gì? Là dưới học trò. Đấy, tức là chứ ông chắc không ngồi cao hơn đó. Đấy, rồi mình ở dưới chân ông ấy thôi. Và đấy, và là học trò. Như vậy thì anh chị em trong câu số 4 chúng ta phải thêm tí rồi mới đi qua câu số 5 được. Anh chị em hãy nhìn cái cô Maria này, cô ấy ngồi dưới chân Đức Giêsu, như vậy là cô ấy thành gì ạ? À, đúng là môn đệ, thành như người môn đệ của Đức Giêsu. Và môn đệ này là môn đệ, tôi hỏi hỏi chị đi, môn đệ này có gì đặc biệt không ạ? Đối với bà chị là môn đệ Maria này có gì khác với những môn đệ khác của Chúa Giêsu không? Môn đệ gì, có cái gì khác không?
Là phụ nữ.
Đây gì à? Phụ nữ, đúng rồi, đây là một môn đệ phụ nữ. Và anh chị em biết đấy, cái việc mà có môn đệ phụ nữ là hơi bị đặc biệt đấy. Ngày xưa phụ nữ như thế không có chữ, không có làm môn đệ. Và tôi xem cái lúc mà tôi học á, thì cuốn sách ấy nó viết thế này, là trong tiếng Do Thái không có chữ môn đệ mà giống cái. Ừ, tức là môn đệ chỉ là đàn ông thôi, chứ phụ nữ không có là môn đệ. Thành ra cái việc mà cái cô này mà ngồi nghe, ngồi dưới chân mà nghe đó, như một môn đệ, là phải hiểu là chuyện hết sức đặc biệt, chứ không thể là chuyện gọi là bình thường được. Và cái cô phụ nữ này, cô ấy được coi như một người môn đệ, như một người như những ông môn đệ khác của Đức Giêsu, là chuyện rất rất đặc biệt. Ngoài ra cũng còn phải nói thêm một điều nữa, nên nói không ta, nhưng mà cũng nên nói, đó là để anh chị em biết rằng là cái như thế là cô này với Đức Giêsu là có sự thân thiết ấy. Bởi vì nguyên tắc ấy là không được ngồi gần như thế, hiểu không nào? Tức là trong nhà, tôi nghe nói trong cái nhà người Do Thái, nhà có còn gian như thế, họ phân ra bên này nữ bên kia nam á, là không có chuyện ngồi gần như thế, anh hiểu không nào? Đấy, chưa kể việc ngoài đường thì rất là rõ, một cô không được nói chuyện với người khác, một ông không được nói chuyện với phụ nữ thế này thế khác, là phụ nữ là che kín mít thế này thế khác. Thành ra nếu mà anh chị em mà nhìn thấy cô này ngồi trên Đức Giêsu mà nghe như thế này là phải hiểu là chuyện rất đặc biệt đấy.